mình nổi phiền não, mình giận, cái bên miệng mình phải nói. Nói không chưa đủ, muốn biểu lộ sự giận thì tay mình phải chỉ. Rồi thậm chí mình nhào tới mình đánh. Cho nên phiền não là một tâm lý xấu, nó thúc đẩy mình, nó lôi kéo mình để mình tạo ra vô vàng những cái lỗi lầm khác. Nó là gốc. Nhưng mà nếu giác ngộ mà có thì nó cũng lôi mình, nhưng mà lôi mình tới chỗ thượng. Cho nên hai cái đó là hai cái năng lực. Người mà giác ngộ cái thích đi chùa, thích nghe kinh, thích nghe pháp, thích làm thiện, thì đó, cho nên trong người mà có tỉnh, có giác ngộ thì bao nhiêu cái thiện nó lôi. Mà hãy trong người mà phiền não nó khởi thì bao nhiêu cái bất thiện nó lôi. Phiền não có nhiều tên lắm. Nó có một cái tên gọi là hoặc. Quý vị có nghe chữ hoặc không? Hoặc là gì? Hoặc là những cái sai lạc, những cái lừa dối. Phiền não còn có cái tên nữa là kết. Kết là gì? Kết nghĩa là mình ngưng tụ lại, mình thắt buộc nó, gọi là kết. Phiền não còn có cái tên nữa là triền. Triền nghĩa là trói buộc. Phiền não còn có cái tên là sử. Sử là nó gì? Nó sai mình, nó thôi thúc mình. Ví dụ như trong kinh Sám thường hay dùng cái từ thập triền thập sử. Thật sự nó hết á. Nó đó. Nhưng mà sở dĩ á, mới đầu nó trói mình lại thì kêu triền, nó sai mình làm bậy kêu sử, là cũng là nó thôi. Thí dụ như là giận, mình giận là phiền não phải không? Rồi bắt đầu cả ngày mình gặp cái người đó mình hầm hực. Ít có người nào mà giận phừng lên cái tắt lửa liền lắm. Người nào mà giỏi lắm cũng phải 5 phút sau. Còn nếu người nào mà không khéo khô tu đó, không khéo chỉnh là phừng phực cả ngày. Người ta nhìn ta biết liền. Ví dụ như mình gặp cái người đó giận, mình nói trời, bữa nay làm gì nhịn mặt quạo dữ vậy, nhìn cái mặt thấy mà ngầu dữ vậy. Thôi tôi ra ngoài này tôi làm, tôi làm trong đó hồi tôi bị nẹt lửa. Mình người mình giận lên làm ta thấy. Cho nên khi mà cái đó nó triền mình rồi, nó trói mình rồi thì nó xử mình luôn. Khi mà nó xử mình rồi, nó xử sao biết không? Cái người mà khi mà phiền não nó lôi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy nè, để cái ly xuống không có dễ thương nữa, để cái chén xuống không có dễ thương nữa, úp cái nồi không thấy dễ thương nữa. Thậm chí người ta tới ta hỏi chị bún để đâu chị? Bình thường ở đó đó em, mà bữa nay nhở, tới bây giờ mà còn hỏi nữa hả? Nghĩa là đi chùa biết bao lâu, làm việc với tôi, tới bữa nay mà còn hỏi bún nằm đâu hả? Còn không thì nói sao? Thì đi kiếm đi, ai biết ở đâu mà hỏi hoài. Thành thử ra bình thường không phải vậy. Vậy thì chữ phiền não được định nghĩa là gì? Những tâm lý xấu nó dẫn tới những hành động, lời nói lỗi lầm. Cho nên nó là cái gốc. Mà cái người mà có an lạc, có bồ đề thì nó cũng là một tâm lý tốt lành. Thì hễ mà người ta nói tới thì nhẹ nhàng. Cho nên á, trong người chúng ta có mê, có tỉnh, có giác ngộ, có phiền não. Vậy thì mình tu á là để mình tỉnh giác, mình biết cái hột giống nào, cây nào cần tưới chứ đừng tưới mình lung. À, mình tưới tầm bậy thì cây kia nó mọc. Cho nên nhiều khi á, mình trồng hoa, tưới hoa mà hoa nó không lên, mà lên cỏ không à. Là bởi vì chúng ta không có nhận ra được. Ở trong kinh á, lý do mà chúng ta khởi phiền não là bởi vì chúng ta có một cái gọi là ngã si. Ngã si là gì? Nó là tên gọi của một cái tên khác của một chữ vô minh. Bởi vì chữ si nghĩa là mê lầm. Ngã si nghĩa là cái bản tính mê muội và cho rằng cái ta luôn luôn tồn tại. Thí dụ như mình lầm mình, bây giờ gọi là ngã si nè. Mình nghĩ rằng á, cái gì mình cũng biết, chuyện gì mình cũng giỏi, Hoặc là nhiều khi mình nghĩ á, mình ở đây là sếp, ai vô đây phải dưới sự điều động của mình, cho nên người nào mình thấy nó hơi có cái mồi mà hơn mình chút thì sao? Phiền não mình khởi. Vì do lý do nào chúng ta có phiền não? Vì chúng ta có một cái gọi là ngã si, cái vô minh, cái si mê về con người của mình, cho nên dễ khởi phiền não. Cái thứ hai mà chúng ta có đó là gì? Đó là ngã kiến. Chữ ngã là gì? Đơn giản là tôi, là cái ta. Mà thật sự ra cái mình gọi là ta không có ta gì cả. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa nói tôi cắm hoa rất giỏi, cho nên cái bình hoa này đẹp là nhờ tôi. Nhưng mà thật sự bây giờ phân tích cái tôi của cái bình hoa này không có. Sở dĩ tôi cắm hoa đẹp là nhờ người, có người trồng hoa để mình lấy hoa mình làm đẹp để build up cái ngã mình. Chứ thử thời bây giờ không có hoa thì mình khoe mình với ai? Cho nên mình mà giỏi cũng nhờ hoa nó làm cho mình giỏi. Rồi bây giờ mình có giỏi cỡ nào đi nữa, có hoa mà không có cái mút để cắm, không có cái bình để cắm, thì cái ta này, ta giỏi này nằm đâu? Vậy thì cái ta giỏi này của mình hay của tất cả các thứ khác mình gom lại mình đắp lên để gọi là cái của mình? Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Không có giấy, không có tờ, giỏi với ai? Như vậy thì cái tôi mình đó, hay khoe đó, mình mê lầm về cái ngã mình, cho nên mới có chuyện. Cho nên nếu mình thấy rằng á, sở dĩ tôi làm được việc này là tôi rất nhờ những người khác, không có quý vị tôi làm được. Quý vị cứ tưởng mình là một cây chuối. Quý vị hãy nhìn cây chuối. Quý vị gọi là cây chuối, nhưng mà thật sự ra bây giờ tét từng cái bẻ chuối ra, không tìm được cái gì gọi là cây chuối hết. Sở dĩ nó có được gọi là cây chuối là nó nhờ từng cái bẻ chuối đắp lại để chúng ta gọi là cây chuối. Thì cây chuối này đừng có hòng nghĩ rằng tôi là một cây chuối, và phải nói rằng tôi là từng cái bẻ chuối. Mà theo tôi thấy tôi là từng bẻ chuối thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả, và tất cả quý vị là tôi. Mà người mà sống được như vậy thì ít có bị phiền não chi phối lắm. Tại vì sao? Vì mình thấy mình nhờ người khác chứ đâu có mình. Một chiếc xe được làm rất ngon lành, rất đẹp mà thiếu có 4 cái bánh à, thì không gọi là chiếc xe hoàn hảo. Một cái gương mặt đẹp cũng nhờ tại vì đủ 2 mắt, mắt 2 mí, nhờ những cái nét đẹp nó mới gọi là mặt đẹp. Thử bây giờ thí dụ một cái gương mặt mà mất đi một con mắt thì không gọi là một gương mặt hoàn hảo. Vậy thì cái mặt này nó không có cái gì cả, chẳng qua nhờ những cái thứ khác đắp vô để được gọi là cái mặt thôi. Cho nên mình là sếp, mình là chủ. Tại sao được gọi là chủ? Tại vì mình ở trong một căn tiệm lớn, rồi mình được có những người vô đóng vai người làm, có người đóng vai người làm và kêu mình ông chủ, bà chủ để mình được làm chủ. Nhưng mình làm chủ tiệm, chủ gì không biết, nhưng mà không có cái chủ nào mà hay cho bằng làm chủ lấy mình. Vì khi mình làm chủ được lấy mình thì mình không có nói sai, không có nói bậy, không có nói những cái điều bất hay. Làm chủ mà nói những điều không đúng thì tự nhiên cái giá trị của người chủ đó nó chưa trọn. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là ngã si. Ngã si nghĩa là mình si mê lầm về cái mình, mà chính cái lầm mình cho nên tạo phiền não. Trời ơi, quý vị biết không, một tay tôi xây cái này đó. Một tay, trời, hai tay làm cũng không rồi nữa, một tay sao? Thành thử ra cái chữ là một tay tôi xây đó, thì nói cho nghe vui vậy thôi, trên hiện tượng vậy thôi, nói vậy thôi. Chứ còn sự thật không có nhiều người tới đây thì không được làm gì hết. Và bây giờ rất đông người giỏi nhưng mà không có ai chế cái này kia, mình xây gì với ai? Cho nên đừng có khởi cái một cái gốc, một cái nguyên do mà làm cho mình có phiền não là do ngã si. Ngã si là mình chấp, mình dính vào cái ngã mình. Si là mê lầm. Cái kế gọi là gì? Ngã kiến. Ngã kiến là sao? Cái thấy sai lầm, chấp trước. Ai cũng có cái thấy đó. Người nào cũng có cái thấy, mà hễ thấy trật thì phiền não khởi. Có nhiều khi á, mình nhìn cái người đó, cái là mình định nghĩa, định tên, định những cái tánh tình của người ta. Cho nên một trong những cái làm cho mình phiền não là do cái ngã kiến. Thứ hết là ngã si, kế đến là ngã kiến. Ngã kiến là cái thấy mà mình cho là thấy đúng của mình đó, chấp vào cái thấy đó. Cái thứ ba là gì? Gọi là ngã mạn. Ngã mạn là cái cái tính tự mãn của mình. Kiêu ngạo là nguyên do của các hành động khinh khi, chèn ép, lộng hành, nó lộ ra cái ngã mạn. Ví dụ như là tôi đẹp hơn cũng là một hình thức ngã mạn. Tôi có tiền hơn là ngã mạn. Tôi khỏe mạnh hơn, tôi quyền thế hơn, cho nên mình đi đến đâu á, mình cũng biểu lộ cái đó và mình lấn lướt người khác. Người khác ta nói coi tướng kìa, khinh người thấy rõ. Thì cái hình thức mình khinh người đó là cái bên ngoài nó lộ ra, từ cái bên trong vô cái ngã mạn nó đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Cho con người ai cũng có ngã mạn. Nhưng mà nếu mà mình tu á, là trước hết là mình phải nhận diện ra mình có cái gì. Cũng giống như là ở trong nhà mình á, mình phải biết ở nhà mình có ghế, có đủ chén để mời khách không. Ví dụ như giờ mình có cái tiệc là mình mời 20 người tới ăn, mời tới ăn bún, mà như nhà giờ còn có 10 cái tô à, thì mình phải lo đi mua sắm. Cho nên trong nhà mình biết còn cái gì, còn cái gì. Cũng giống như mình tu mà mình biết trong tâm mình nó còn những cái gì mà chúng ta cần phải sửa chỉnh lại. Ở đây á, Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta thấy những cái gì mà nó build up, nó xây dựng lên cái khổ đau phiền não, rồi tự chúng ta là những người quyết định tiếp tục hay là không tiếp tục. Mình tiếp tục, Phật cũng không khổ. Mình chấm dứt, Phật cũng chẳng vui. Vì Phật là người thấy cái đó, chỉ cho mình. Mình làm được điều đó thì mình hạnh phúc, an vui. Mình không làm được thì khổ đau mình phải chịu. Cho nên nhiều khi mình đi chùa mình nói thôi tu hành mà còn phiền não. Nhưng mà mình có hiểu phiền não là gì? Có nhiều khi có những cái chuyện không phải của mình, nhưng mà mình cũng sao, nhào vô làm anh hùng. Trời ơi, chuyện gì mà tôi không biết, nói tôi nghe để tôi giải quyết cho, vân vân. Có nhiều khi á, không phải ai chọc mình giận kêu phiền não nữa. Cái chuyện đó không phải, cái điều đó nó không còn làm cho tâm hồn mình an tịnh nữa, đều là một hình thức phiền não hết. Như là cái bình hoa để đây hay là để đây, mà người mà để đây thì người bên này người ta thấy rõ, ta đâu có phiền não đâu. Nhưng mà người nào ngồi ngay trước đây cản không thấy cái ngồi đó, nhiều phiền não lắm. Ai để cái bình bông gì kỳ cục. Bữa hôm mà đi bên giảng ở chỗ, một cái chỗ, thì cái ban tổ chức mới để cho qua cái ghế nó hơi thấp mà cái bình bông hơi to. Rồi cái ông, cái chú mà chú ngồi đó, chú ngồi nghe đó, hai buổi rồi mà chú chịu không nổi nữa. Tới ngày thứ ba chú chạy tới chú nói: thầy ơi thầy, thầy nói với ban tổ chức cho thầy thêm cái gì thầy để dưới thầy ngồi lên cho con coi thầy coi. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới nói nếu chú muốn chú nói đi chứ Pháp Hòa đâu biết gì đâu mà nói. À, thì cái phiền não là đôi khi cái chuyện nó rất là đơn giản bình thường, nó không có tội lỗi gì, nhưng mà có những cái nó rất đơn giản nhẹ nhàng phiền não mình, nhưng mà có những cái nó sẽ đi sâu xa hơn, nó dẫn mình tới những cái hệ lụy khổ đau hơn. Cho nên có bốn cái mà chúng ta cần quan tâm: một là ngã si, hai là ngã kiến, ba là ngã mạn, thứ tư là ngã ái. Ngã ái là gì? Là ngã ái là tự mê đắm lấy cái thân, cái danh của mình để rồi mình ganh tị. Ví dụ như người ta nói mình á, ví dụ người ta nói mình là hát hay, rồi bắt đầu á là mình ngã ái với cái giọng hát của mình. Mà nghe người nào mà hát mà mình tự biết người đó hát hay hơn mình, cái là mình cũng không mấy gì thích. Hay là đã có mình xuất hiện chỗ đó rồi mà còn có người khác nữa, cái mình cũng hơi không vui. Thì những hình thức đó, mà khi mình không vui thì mình có những hành động, những thái độ. Cho nên từ đó bốn cái ngã mà nó xây lên, mà chúng ta thường gọi là, nói chung là tất cả những cái mê lầm về cái ngã của mình. Trong đó ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Vì bốn cái đó chính là bốn cái thôi thúc làm cho mình phiền não. Mình mà không bị ngã ái thì thế nào cũng bị ngã si, không bị ngã si cũng bị ngã kiến, không bị ngã kiến là bị ngã mạn. Mà hễ mà bốn cái mà nó nhập lại thì kêu gì? À, ngã núi, ngã sông. Bởi vì mà bốn một cái thì còn lung lay, mãi bốn cái nó đập một lượt thì gì? À, ngã quỵ luôn. Là vì chúng ta không thấy được. Cho nên cái người tu á, mình không cần phải tuyên bố với ai, chỉ cần mình hằng ngày á, thỉnh thoảng thí dụ thôi, cái người kia mình cảm thấy là mình hơi ganh với họ, mình hơi tức họ, là tại vì cái lý do là có thể họ giỏi hơn mình, họ sao đó, tự mình biết thôi, thì mình phải tìm cách mình quán để mình làm cho cái đó nó dịu xuống. Thôi thì trong một cộng đồng, mình giỏi có phần, người khác cũng có một phần, mọi người cùng đóng góp thì tự nhiên nó được nhiều phần. Bây giờ cho dù mình có giỏi cỡ nào, mình làm sao mình bao thầu hết nổi. Thôi thì có người làm việc này thì mình làm việc khác. Kỳ này mình làm cái này, nhưng mà giờ kỳ này có người rồi thì mình lui, mình làm việc khác. Không có việc gì mà mình không có phần, và không có việc gì mà người khác không có phần. Bởi vì trong cuộc sống, nếu không có mỗi người đóng góp một việc thì chúng ta không có được một xã hội như thế này. Ví dụ như bây giờ mình có cái microphone, nhưng mà cái microphone này là cần pin, cho nên có người chế ra microphone, và có người, có những nhà sản xuất ra pin. Cho nên nhờ như vậy, cho nên hai cái này nó phối hợp lại để cho mọi người sử dụng một cách tiện lợi. Còn vô số những thứ khác đó. Có người, mình là có người bán nước trà, mà nếu không ai trồng trà thì làm sao chúng ta có trà để bán? Chúng không, chúng ta bán cà phê, mình pha cà phê ngon, nhưng mà không có ai trồng cà phê thì pha gì? Thì vậy thì cái người trồng cà phê, mình là người pha cà phê bán, cũng nhờ người trồng cà phê. Nhưng mà người trồng cà phê cũng nhờ mình, tại nhờ mình có pha cà phê ngon, người ta muốn cà phê nhiều, nhờ đó người trồng cà phê mới được cơ hội tiếp tục cái công việc trồng trọt đó. Quán thấy như vậy để mình thấy, ô, mình dẹp đi cái tiểu ngã, mình là một cái tiểu ngã nhỏ để đi đến cái đại đồng. Cho nên tại sao lá cờ Phật giáo đó, năm màu xanh vàng đỏ trắng cam, rồi lại năm màu xanh vàng đỏ trắng cam, tại sao chế cái lá cờ chi mà năm trên rồi năm dưới như vậy? Năm cái ở trên đó là sự Cái năm cái dưới này là tượng trưng cho tổng hợp. Mà cái gì mà có tổng hợp thì cái đó nó có sức mạnh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, trong một ngôi nhà của mình, mỗi người chỉ cần chịu dẹp bớt cái ngã một chút thôi là yên. Chồng cũng có ngã của chồng, vợ có ngã của vợ, rồi mẹ chồng cũng có cái ngã của mẹ chồng, nàng dâu có ngã nàng dâu, thì thế nào cũng có chuyện. Một cái bữa đó, cái ông hàng xóm á, ông đi làm về ông đói bụng, thì ông mới nói, ông ngồi trên ghế ông coi tivi, mà ông la bà vợ, có một buổi cơm chiều mà nấu cũng không xong, tôi đi làm về mệt mà tôi phải ngồi chờ như thế này. Thì bà vợ bà mới say ra, bà mới nói, ông đi làm bộ tuấn đi làm hả? Là tôi đi làm về tôi còn làm mỏi cho ông nữa. Rồi ông ngồi ăn mà ông còn đợi ăn thôi mà không phụ dọn mà thế này thế kia. Nói tới nô lùi cái ông nói, ờ thôi tôi không ăn nữa tôi đi. Cái thì bà cũng nói, đi đâu đi khuất cho rồi. Cái ông giác cái ông đi. Thì khi mà ông đi được mấy bước thì ông mới đói bụng quá. Ông định tấp vô nhà hàng xóm, ông giả bộ ông kiếm chuyện, ông vô chơi rồi ông ăn cơm ké. Thì khi mà ông vô đó thì thấy cả gia đình đang dọn cơm ăn. Thì cái người con dâu á thấy ổng tới mời ổng ăn cơm, thì trong cái sự mà gấp rút đó, lấy thêm chén đó, thì mới lấy chén ra thì lỡ tay rớt chén bể. Cái thì bà má chồng bà nghe tiếng chén bể, bà mới nói, ô chà, mẹ xin lỗi con, hồi nãy rửa chén xong rồi lau chén rồi mẹ để hơi cao làm con lấy không tới. Cái thì người con dâu nói, dạ không phải đâu mẹ, tại lỗi của con biết cao mà không lượng sức cao của mình. Tức là biết cái chén để trên cao mà mình biết chiều cao của mình cỡ nào và tại sao mình với. Đó lỗi của con mẹ ạ. Cái thì ông chồng cũng bước ra ông nói, thôi không phải lỗi của mẹ, không phải lỗi của em, lỗi của anh. Cái tủ này nó cao mà anh chưa kịp đóng cái thang, cái ghế để cho cả nhà xài. Ba người xin lỗi nhau hết. Thằng con nó chạy ra nó nói, trời ơi thôi xin lỗi nhau hết rồi, ngồi vô ăn cơm. Thì cái ông này ông tỉnh. Ông nói, trời đất ơi, trong nhà người ta một người làm lỗi mà người khác ra xin lỗi. Con dâu làm bể chén mà mẹ chồng chạy ra xin lỗi con dâu, tại mẹ lỡ sơ ý, mẹ để cái chén cao quá làm cho con lấy không tới. Rồi người dâu nói, dạ không, tại lỗi của con là lỗi sơ ý. Người chồng nói, không, lỗi của con là không đóng chưa kịp cái đồ để cho người nhà bước lên. Ông mới ngộ ra một điều rằng con người ai cũng có cái bản ngã. Ngã ái là mình ta xúc phạm tới mình là mình đâu có chịu. Rồi ngã si là mình nghĩ là mình giỏi nè. Ngã kiến là mình thấy cái mà mình thấy là đúng nè, phải không? Rồi ngã mạng là tôi là chồng mà tôi tại sao tôi phải làm điều đó. Cho nên rồi trong cuộc sống của mình mà chỉ cần mà bốn cái ngã này mà nó có thôi là mình khổ đau phiền não cả ngày. Thì cái ông này ông ngộ ra được cái đó, ông mới nói, trời ơi, thì ra mọi sự yên thấm từ một câu xin lỗi. Mà tại sao mình nói được câu xin lỗi? Tại vì mình không có cái ngã. Tôi làm thầy mắc gì tôi phải xin lỗi. Tôi làm mẹ mà tôi tại sao phải xin lỗi, vân vân. Pháp Hòa có một em nhỏ, Pháp Hòa biết á, cái em nhỏ này nó có cái hay vậy nè. Khi mà nó nghe tiếng ai kêu nó bằng một cái giọng hơi tức, nó chưa biết chuyện gì, hoặc là nó do cái người đó gọi nó lớn tiếng quá, nó có thể nó nghĩ là người đó la nó, cái câu đầu tiên nó trả lời là, thí dụ như nó tên là Bông đi, mình la lên mình kêu Bông, thì cái tiếng đầu tiên nó nói, dạ con xin lỗi. Nó không biết nó làm gì lỗi, nhưng mà nó nghe ai đó kêu nó bằng một cái âm điệu, nó có vẻ nó cảm nhận như người đó đang buồn giận gì nó, thì cái câu đầu tiên của nó là con xin lỗi. Vậy thì cái câu thần chú để mà chúng ta hóa giải những cái muộn phiền trong hàng ngày đó, một trong những câu thần chú đó là gì? Cũng là câu xin lỗi, mà mình hay kêu là sám hối đó. Mình mời ai tới nhà ăn cơm xong, hôm nay nhà con đãi tiệc, rồi con mời hết bà con hai họ tới dùng cơm, con rất là cảm ơn. Và trong khi tiếp đãi quý vị, con có gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho con. Đám cưới xong cũng đứng lên, hôm nay nhà tôi có chuyện vui đám cưới ha, quý vị tới chung vui. Trong quá trình tiếp đãi có điều gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho. Đám tang cũng xin lỗi. Như vậy thì quý vị thấy người Mỹ ở đây họ cũng tập cái tánh đó. Họ đi mà họ đụng mình cái thôi, I'm sorry liền, hoặc là excuse me. Còn nhiều khi mình đụng nhau mà xong bỏ đi cái ta nói trời ơi, chị đụng tôi mà sao chị cũng xin lỗi. Chết chưa? Nghĩa là chị chết thì tôi mới xin lỗi. Còn chị còn sờ sờ, chị còn nói được mà sắc gì xin. Cho nên rồi mình mới thấy không? Nhiều khi cũng một câu à, mà nó đủ thứ chuyện hết. Rồi thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng, thì Pháp Hòa muốn thưa cái khởi đầu là sở dĩ chúng ta bao nhiêu những cái thăng trầm trong cuộc sống từ đời cho đến đạo, nhưng mà bây giờ chúng ta còn vẫn mặc chiếc áo tràng mà vẫn còn đi chùa, vẫn còn lễ Phật tụng kinh, giữ cái tâm đạo của mình, nghĩa là mình đã từng tưới tẩm thiện căn bồ đề của mình. Điều đó đáng ca ngợi, đáng tán thán, và chúng ta phải cố gắng giữ cái đó để nó không sai đi với cái câu mà chúng ta thường tụng là nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố. Câu kế là gì? Chí tu học vững bền. Chỉ cần tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thì chừng đó mình mới xa lìa được biển khổ nguồn mê. Người sống trong đời sở dĩ khổ đau là vì bơi trong biển khổ, cập vào bờ mê. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có bờ mê, nhưng mà chúng ta cũng có bến bệnh giác. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hình Đức Phật Thích Ca mà Pháp Hòa rất là thích, nhỏ nhỏ chừng gang tay thôi. Ở dưới cái câu đó để bốn chữ, để hai câu chứ, xin lỗi, hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Pháp Hòa thương cái hình đó dữ lắm, nhỏ nhỏ chừng gang tay. Phật Thích Ca ngồi thiền, ở dưới người ta để hai câu. Mà hồi nhỏ mà Pháp Hòa gặp những câu như vậy là nó cứ in trong đầu mình, cho đến bây giờ không bao giờ quên. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Vậy thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này có bờ mê nhưng cũng có bến giác, có phiền não nhưng cũng có bồ đề. Vậy thì chúng ta là những người tu, người học Phật, chúng ta biết chúng ta đã có cái tâm bồ đề trong sáng đó, thì chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm để cây bồ đề đó nảy mầm xanh lá tốt tươi. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mộng mơ. Đó. Mình nhìn những chiếc lá rơi bất cứ, thì chúng ta cũng hiểu được cái tính chất thay đổi vô thường đó. Nhưng mà cây bồ đề vẫn mãi ở trong sân chùa. Tại sao trong chùa thường trồng cây bồ đề? Bởi vì miếng đất là tượng trưng cho tâm, bồ đề là tượng trưng cho giác ngộ. Đất chùa có cây bồ đề thì đất tâm mình cũng có tâm bồ đề bất biến. Cho nên người Phật tử khi vào chùa Việt Nam, ở Việt Nam nha, đặc biệt là phần lớn là các chùa đều có cây bồ đề ở trong sân chùa hết, để nhắc nhở tất cả mọi người đất là đất tâm, bồ đề là tánh giác, mà chúng ta luôn luôn phải làm cho cây bồ đề đó xanh tươi, to, khỏe. Có nhiều cây bồ đề to lắm, mình có thể ngồi ở dưới đó mình ngồi nghỉ mát. Thì cũng như vậy, mình phải làm sao cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày khỏe mạnh được như vậy. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải cần học pháp, rồi tịnh tu mỗi ngày. Muốn thấy được phiền não thì nhận ra được bốn cái: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thấy được bốn cái này giảm phiền não. Chưa dám nói hết. Bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi. Còn hết bệnh thì chuyện đó rất tốt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có giảm là chúng ta có bình an. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều như vậy. Thấy bốn cái gốc rễ, bốn cái cội nguồn, cái nguyên do để nó đưa ra bao nhiêu phiền não là bốn cái này. Mà bây giờ chúng ta muốn giảm nó thì chúng ta chỉ cần thấy nè, tôi không là gì mà tôi là tất cả. Tại sao? Bởi vì chính tôi thấy tôi không là gì cho nên á, cái sân nó dơ tôi vẫn quét được. Không có ai hướng dẫn kinh, tôi vẫn lên tụng kinh hướng dẫn đại chúng được. Lát sau tôi chùi nhà cầu được, tôi rửa chén được, việc gì tôi cũng làm được. Tôi không có nghĩ rằng tôi là chức cao, tôi là danh lớn, tôi không làm mấy việc nhỏ này. Mình có chức cao, có danh lớn mà mình càng làm việc nhỏ thì chức mình càng cao, danh mình càng lớn. Phải không? Nếu mà mình lớn mà mình làm việc nhỏ nó mới hay. Cho nên á, đối với tất cả những vị Phật tử mà đã tu khá rồi, gặp những ai mà người ta tu chưa giỏi, mà đặc biệt là người nhà mình, có đôi khi mình phiền lắm. Trời ơi tôi khổ ghê, người đó không tu giống tôi. Ví dụ vậy đó. Pháp Hòa thường hay nói á, mình đã là người chạy bộ thì đâu có ngại gì phải dừng lại đi bộ với người kia. Mình biết chạy thì cái chuyện dừng lại chậm lại để đi bộ với người kia, chuyện đó không khó đối với mình. Quý vị hiểu được cái ý mà nói vậy đó. Tức là mình là người tu giỏi mà người thân của mình chưa tu giỏi, mình đi xa xa thì người ta đâu có theo mình kịp. Thôi lùi lại đi bộ với họ cho vui. Cho nên người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi tới chỗ thì hãy đi chung. Đi tới chỗ thì đi chung thì mình cùng ta tới. Cho nên cùng về bờ giác là vậy. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm lẽ ra thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi, mà tại sao người cứ đáo đi đáo lại hoài ở đây vậy? Tại vì mình còn lẫn quẩn đây nè. Mai mình chạy lên Santana, mốt mình về đây. Cho nên Ngài cũng rượt theo mình. Ngài cũng đi theo mình mãi mà Ngài chưa chịu làm Phật. Là bởi vì chúng sanh mình cứ trôi nổi trong cái cõi đời này. Cho nên các vị Bồ Tát lẽ ra các ngài có cái chỗ để an hưởng đó. Nhưng mà các ngài không làm như vậy. Thì chúng ta cũng học hạnh như vậy. Bất cứ việc làm gì, đừng bao giờ nghĩ rằng một tay mình làm hết. Lúc thật sự nói là nói vậy thôi, nói cho nghe vậy đó, chứ còn không phải cái gì cũng do mình đâu. Ví dụ bây giờ mình viết được cuốn sách hay, cũng phải nhờ cơm, gạo, rau, cải, trà, nước để nuôi dưỡng tinh thần mình, sức khỏe mình mới có ngồi đó mình viết được quyển sách hay. Cho nên nếu mà nhìn cho kỹ, một tác giả viết một quyển sách một mình họ viết, nói là nói vậy đó, nhưng mà suy nghĩ cho cùng tận thì quyển sách này được sự góp mặt của rất nhiều. Nếu không có cây, không có trời mưa nắng thì làm gì có cây nó mọc, rồi làm gì là người ta lấy ra làm giấy để in cái quyển sách của tác giả này. Cho nên là mình nhìn kỹ mình thấy rồi, mình chan rãi trong tất cả và tất cả chan rãi trong mình. Thấy được như vậy cái tự nhiên cái tâm mình biết thương yêu tất cả mọi người, mình biết trân trọng tất cả mọi người, và không người nào mình ghét hết, tại vì người nào cũng đều đóng góp ngút ngàn trong cuộc sống này. Chiều hôm nay nội cái bàn giảng này thôi, không có những đóa hoa, không có những tấm vải thì nó không rang cái pháp tòa bàn giảng. Rồi muốn không có những chiếc ghế, không có những cái che, vân vân, thì chúng ta không có một buổi này. Mặc dù cái buổi nói chuyện này sắp xếp mình nói ôi đâu có gì đâu, đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản như mình nghĩ và không phải đang giỡn như mình nghĩ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Và thấy được chỗ đó thì chúng ta ráng, chúng ta tập tành, chúng ta học. Khi nào cái gì nó khởi lên là đọc tên nó liền. Thí dụ mình cái chị tin tôi đi, tôi thấy không có sai đâu, tôi nhìn người hay lắm á, nó lạng quạng là tôi biết nó liền. cái đó nói lên là à cái này là ngã kiến. Đó. Tôi nè, trời ơi mấy chục năm lăn lộn rồi, nó không được qua tôi đâu. Thí dụ vậy, nhớ cái đó là thuộc ngã mạn, ngã ái, ngã kiến và đôi lúc còn ngã si nữa, là mình si mê về cái ngã của mình. Xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, an vui. Có không? Có ai viết câu hỏi lên không? Ở trong này có một câu hỏi là: thưa thầy, chân như có nghĩa là gì? Chân như, chân như là một cái từ trong Phật học để nói lên tất cả mọi cái bản chất chân thật của mọi pháp mà không có từ ngữ để diễn đạt. Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây trên bàn Pháp Hòa có một ly nước, thì Pháp Hòa cầm ly nước lên Pháp Hòa uống, thì Pháp Hòa uống ly nước này, Pháp Hòa biết được nó nóng lạnh lạc mặn như thế nào là tự Pháp Hòa biết. Pháp Hòa không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cho quý vị về ly nước này hết á. Ví dụ Pháp Hòa nói: ô, cái nước này á, nó lạnh như nước đá. Như nước đá chứ không phải nước đá. Cái nước này nó lạc nhách như nước lạnh. Như nước lạnh chứ nó cũng chưa phải là nước lạnh. Cho nên có nói như cỡ nào thì cũng không nói được cái chân như. Ai uống tự biết chấm hết, mà không thể dùng ngôn từ để nói. Ví dụ ngay trong giờ phút này đây, có những vị lạnh, có những vị ấm và có những vị mát. Vậy thì cái bản chất của không khí này nó không lạnh, không mát, không nóng gì, mà tùy cái người cảm nhận là tự chân như lấy nó. Cho nên cái chân như là gì? Thí dụ mình ăn muối cam nó chua, nó trời ơi, cam gì mà chua như giấm. Giấm đâu phải chanh, đâu phải cam. Tức mình đem mượn cái này kia đến để mình nói cái như của cái đó, mà thật sự mình không nói được cái hương vị thật của cái miếng cam đó. Chỉ có người nào mà cầm miếng cam lên, ăn miếng cam đó rồi tự biết thì miếng cam đó là cam chân như. Còn không ai diễn đạt được nó hết. Ta hỏi mình đi chùa có gì vui không? Dạ vui, tôi thấy có gì đâu vui. Tụng kinh cả buổi rồi ăn chay rồi đại khái vậy thì mình vui thì mình mới biết được cái vui. Hỏi vui là sao? Không diễn được. Nó không thể, nó không phải là những cái buổi đại nhạc hội. Nó không lại cái kiểu nào mình nói cũng ra hết. Thôi bây giờ anh đi tới chùa đi, tự anh nếm được cái chân như của cái niềm vui đi chùa, chứ còn tôi không diễn tả được. Đó, chân như là vậy đó. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ như thế nào là hộ pháp. Như thế nào là hộ pháp? Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói bốn chữ thôi: dĩ pháp hộ pháp. Nghĩa là nếu mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật pháp mà hộ pháp. Không thể lấy cái thế gian mà hộ pháp được. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm tốt, muốn làm cho cái ngôi chùa của mình á được người ta thương quý, người ta tới với mình, người ta đại khái là người ta tới chùa, người ta lễ Phật hoặc là người ta ủng hộ gì đi. Mà người ta phone tới chùa, ta hỏi bác ơi bác hay chị ơi chị, anh ơi anh gì đó, có thầy trụ trì ở nhà không? Nói dạ không, thầy trụ trì ra ngoài rồi. Người ta mới hỏi vậy chứ chừng nào thầy về, chuyện thầy sao tôi biết. Mình trả lời cái phone vậy thì quý vị nghĩ rằng mình sẽ có Phật tử nữa không? Không. Bây giờ tuy mình không biết nhưng mình cũng sẽ có cách nói: thật sự tôi cũng không biết chừng nào thầy về. Thôi cô làm cảm phiền đạo hữu gọi lại nữa coi sao, chứ giờ tôi thật tình là tôi không biết. Thì cũng là một câu nói. Nhưng mà cái câu nói đó nó chứa đựng có cái người Phật tử có tinh thần Phật Pháp. Cho nên cái chữ dĩ Pháp, dĩ là lấy, dĩ Pháp là lấy Pháp để hộ Pháp. Chứ còn mình trả lời kiểu nãy là kiểu thế gian, đôi khi thế gian ta không trả lời vậy nữa. Thử thời bây giờ một cái tiệm làm ăn á, mà người ta gọi tới người ta nói chuyện: chị ơi, chị có thể cho tôi làm, chị có thể làm cho tôi một cái phần cơm to go không? Giờ này bận lắm, bữa khác đi nha. Có khách không? Sao có khách được? Cho nên á, người mà muốn hộ Pháp thì trước hết phải có Phật Pháp thấm trong mình mới hộ Pháp được. Cho nên phải có thấm nhuần Phật Pháp mới hộ Phật Pháp được một cách trường tồn và có gì? Có bài bản. Còn mình đem tất cả Pháp thế gian vô mình ứng dụng trong chùa là chật hết á. Tại vì thế gian là người ta có thể là ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh, còn người Phật Pháp thì không như vậy. Cho nên người Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp cho trường tồn tốt đẹp thì người Phật tử phải thấm nhuần giáo Pháp. Bây giờ quý vị thấm bốn câu thôi, bốn điều thôi. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp Pháp. Tứ nhiếp Pháp tức là bốn điều mà chúng ta chinh phục, thu nhiếp mọi người trở về. Mình chia sẻ gọi là bố thí. Bố thí là mình chia sẻ. Cho nên nhà chùa là chia sẻ. Chia sẻ gì? Chia sẻ món ăn, chia sẻ giáo Pháp, băng giảng kinh điển. Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ quan trọng lắm. Lời nói phải cho nhẹ nhàng để người ta có thể tiếp nhận được. Ái ngữ đó, như nãy trả lời cái form vậy là không thuộc ái ngữ đó. Cho nên mình phải có cái bài, mình học thuộc cái bài kệ trả lời form nè. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Để cái bài kệ đó ngay cái chỗ nghe điện thoại á. Rồi mỗi lần mà mình bắt cái điện thoại lên là thấy cái bài kệ đó là tự nhắc nhở mình nói như thế nào để mình thật sự hộ Pháp. Có nhiều khi người ta đem một cái đồ ăn vô chùa ta cúng, thay vì mình cảm ơn, không, trời ơi sao cúng này hoài vậy, chùa tùm lum hết trơn nè, chị vô mày coi. Mình nói vậy làm chi? Người ta đã mang tới, người ta cúng rồi, bây giờ cái tâm lòng của người ta tới cúng rồi, bây giờ mình nhận, bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ người ta đem cái đó về thì mình cũng dư, chứ mình đâu có đủ đâu. Thành thử ra dư một chút thêm cái người đó nữa mà mình không có gì phiền não cả. Chùa không người này hưởng thì người kia. Mình nói những cái câu người ta nghe nó rất là khó chịu, và đôi khi mình không có thấm, mình không có nắm được cái đó. Thành thử ra mình nói ủa sao chùa càng ngày càng vắng, tại vì cái cách của những người hộ Pháp không biết cách hộ, không biết cách hộ. Chính mình không biết cách hộ cho nên càng ngày càng giảm đi cái những cái người mà người ta có lòng đối với mình. Cái thời gian nó thấm thoát mau lắm. Mà chúng ta đã là những người Phật tử đã có một pháp môn cho chính mình thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa, để tu tập, để chuyển hóa đau khổ. Chứ đừng để mất thì giờ để chúng ta ngồi đó luận tông này tông kia giữa tịnh độ với thiền. Trên này có câu hỏi đầu tiên, mà cái câu này á nó giống như là một cái problem cho những người hành giả tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em đó, cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả, diễn giả rồi, nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi, còn cái số lượng phần đông á là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một
số nào thôi, để rồi cho người ta hiểu cái con đường, cái cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn nó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ, chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắc vào đó, để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích, phê bình. Nó không đúng với cái đường lối và cái mục đích của pháp môn. Chữ môn là gì? Là cánh cửa. Chữ pháp là con đường. Con đường dẫn mình vào cửa. Cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử. Mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn, tức là cửa tu, thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã xích, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng, cái nhức nhối của Đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn, chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu. Nếu là Phật tử có tư tưởng đó thì hãy nên bỏ đi. Bỏ để làm gì? Bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được. Còn không thì tu, càng tu thì pháp môn nó càng rị mình lại, gọi là tu rị. Và cuối cùng mình không đi đâu được, không có đi xa được trên con đường đạo. Pháp môn là để cho mình tu mà, đâu phải để cho mình dính. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây có 10 người bệnh, mà mỗi người bệnh mỗi kiểu. Người nhấc chân bị đau lưng, đưa cái thuốc đau nhức xương khớp. Người đau đầu cũng lại gọi là nhức, mà nhức đầu uống Tylenol. Người cũng đau mà đều đau bụng, uống cái khác. Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu, đưa tất cả mọi người, bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đó. Nhưng mà nếu như ai đau đầu, uống Tylenol hết, thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu, chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh, cái rốt ráo, cái tột cùng là cho chúng ta hết đau đầu. Vừa rồi ở bên Linh Quang cũng có một vị hỏi câu này. Rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa. Thì thưa đại chúng là, nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình muốn đi tu, tu đây là nghĩa là chuyển hóa đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. Tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước. Mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì? Chấp. Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp, Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình đó, bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm mà hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đã vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời, bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp nấy, giám đốc cũng làm, hiểu không? Mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ. Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi. Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính vào đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping. Mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa, thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa. Tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình. Phải suy nghĩ chữ, suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ nói chữ đừng đây á, cũng khó. Mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu, bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp? Người không cao đường thì người cao máu, không cao máu thì cao mỡ, không cao máu cao đường cao mỡ thì cũng phong thấp, thấy không? Mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh, có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên á, có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằn vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn soi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì? Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không? Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật. Mà chúng ta cứ nói bạch Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ. Không? Bây giờ Từ Phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa, mà phụ lòng. Phụ lòng mong mỏi của Phật, phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu hướng dẫn cho mình tu, mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô, càng tu càng túng, càng tối tâm càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu, chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không? Đức Phật từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người. Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu nó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm. Nó thông sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ. Chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó, để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật, ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu. Lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật mình cứ nói tiếng Nhật. Thật ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc này. Và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương, thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Thế thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à, mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết, nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa, tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được? Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa, giống như mình thông minh hơn Phật. Thế đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết, và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều, có đứa nó hiểu chút chút, mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu, nó anh khờ dại, vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà, tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa, mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ á, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ, chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa. Còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó, đúng không? Rồi khách tới nhà cái rấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được. Mà nó nói má ơi, con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ, con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con. Mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không? Mình thờ Phật theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam, còn nó là thờ Phật tại tâm. Nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó, do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định, mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không quyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi, mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa, thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh bằng vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sâu chuỗi làm mình khổ. Cái sâu chuỗi là để phương tiện, để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn. Mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hộp đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi, cái tới đây say nghe, mà say nhiều khi nó chóng mặt, nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không súc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi, không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là làm sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi, còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi, bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng. Dứt cái câu đó phải cái bon liền, nghe không? Cái không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét. Ai gặp mình cũng kêu tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được, khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà đợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại, chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ, chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này. Cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì. Chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ưu thiệt bự kêu là chuông đại hồng. Còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên. Nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu chung. Cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó, hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung chung. Hiểu ý không? Thành thử ra, cái mà cho là tiểu á, là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà dày sao lại Phật cho nổi. Đó, trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi. Càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể. Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá giang thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá giang người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn. Rồi đứng đó chờ người quá giang đi tiếp, nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá giang. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng, thầy hả họng ra đút miếng này. Nhưng mà có nghĩa là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó. Mà nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng mì căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Quý vị thuộc cái Hòa hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới, người ta hộ niệm, người ta giúp mình tương ưng thì cái đó nó có sức mạnh, nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết rồi đẩy cũng được mà nó nặng, có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ưng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, tụng chú bản sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thím không à. Có thím không? Rồi ta nói già di nỉ già già na. Cái chừng đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nỉ già già na. Ta nói chỉ đa ta lệ ta bà ha. Mà mình không nhớ. Mình cứ thưa già di nỉ già già na. Em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Ta tụng a di rì đô bà tì. Nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu, có tu nhờ, tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp. Chữ thôi, mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền. Mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là thì ráng chịu á. Thưa đại chúng, câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình có nghĩa, có đối có đáp, có thủy có chung, có trước có sau, có nhân có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình hai lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng. Thấy không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại, tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message. Tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta cái người chết không để gì lại nữa mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho ta nói dạ thôi cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim gan phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu mà quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0. Từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về không còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe mà người chết nó đeo theo nó nghe thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. ban đêm mở kinh nghe sợ dông, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình. Dạ ai đây? Dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật rồi mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. Lại theo kiểu Tây Tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi sách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt cũng dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt, phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy y Tây Tạng, ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thỉ. Vô thỉ là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng đầu rồi. Hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là không nghĩa là Pháp Hòa bài xích gì, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó, giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi, mai mốt nó lớn nó có ý thức dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức nó mới biết giữ giới là gì, tại sao không sát sanh, tại sao không khổng cấp, tại sao không tà hạnh, chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi, Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì? Giết người đó hay là cả đại chúng? Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết? Em nói thiệt à? Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao biết? Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè, mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa, đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích làm sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân, cho nên liền liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi, cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi có người quan niệm là cái người chết đó họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi cà lọ thiệt là đen lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra nữa cạp. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đồ Pháp Hòa nói vậy là để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngọt quá, ngọt quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè ta muốn chết vậy không sợ ta ngợp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi, mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin Thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý Thầy ngồi, phải nói khu vực quý Thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin Thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó trống trơn hết trơn á. thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình thì với có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi, mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì. Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra. Chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ, mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Và bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về, dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì ta vô ta nói trụ trì good boy. Mãi ta vô ta nói trụ trì bê bội. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hàng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho thượng tọa nào chắc ghi lộn nha. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi với nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng, chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp, thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết, cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi. Còn của người ta, mình không nói người ta đúng, người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình, mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sau chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm, chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó, ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên. Nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Và hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập, và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Xin được cảm ơn quý sư cô tại Tịnh Thất Hiền Như cũng như quý Phật tử trong nội tự đã dành nhiều cái thời gian tâm lòng để sắp xếp cho mình có được cái buổi hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì chúng ta đã có được một buổi sáng hạnh phúc với nhau phải không? Và thôi mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui, và nhất là tinh tấn mãi trên con đường đạo. Cảm ơn đại chúng.